họ để họ giải thích. Nam mô A Di Đà Phật. Giống như kỳ trước mình còn có nói là có một số kinh của đại thừa là cái sản phẩm của Trung Quốc, đặc biệt như mình còn có nói là kinh Địa Tạng chẳng hạn. Như vậy là mình đã là những tông mà hay thường lấy Địa Tạng ra để họ đi giảng dạy cho Phật tử. Mình thường nói mình phải nói tư tưởng trong Địa Tạng, chứ mình thường nói rằng là lời Phật dạy như thế này trong kinh Địa Tạng như kia, như vậy đó. Nhưng mà nếu cái ý mình gọi thì nếu nó sẽ còn Trung Quốc thì sự là mình có nói sai, có nói dối không? À, mình nói là như thế nào rồi, ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa là thực sự mình còn những bộ kinh đó là bất cứ hay không? Ý thứ hai nữa rằng là với cái sự điều tiết của tòa mình gọi là nó là cho con biết rằng là trong kinh tạng tại thượng giới thì những kinh nào mà mình được biết là nó thuộc về sản phẩm của Trung Quốc, anh mua hay gì được không?
Để tiếp cận những vấn đề nhạy cảm vừa nêu đó, thì trên một thập niên qua chúng tôi đã dịch kinh Địa Tạng và ấn tống kinh Địa Tạng đến vài chục ngàn quyển rồi. Chúng tôi cũng đã giảng kinh Địa Tạng vào năm 2003, chuẩn bị xuất bản khoảng 500 mấy chục trang. Sở dĩ làm như thế đó là để cho những người dễ chụp mũ mình đó không rơi vào cái cực đoan và cái cơ hội nói rằng là mình đã phá đại thừa, chống đối là Phật giáo nói chung. Còn vấn đề của chúng tôi đó thì rất là rõ, có những thứ mà chúng ta phải mạnh dạn xác định rõ là có phải Phật nói hay là không phải Phật nói. Dầu không phải Phật nói nhưng cái gì có giá trị chúng ta vẫn phải sử dụng, chứ phải cái nào của Phật mới xài, còn cái nào của Phật là vứt đi. Nhưng mà xài như thế nào để thật sự có giá trị. Những bản kinh sau đây đó có thể được xem như là sản phẩm trí tuệ của Phật giáo Trung Quốc, bao gồm kinh Địa Tạng, kinh Dược Sư, kinh Du Lan, kinh Báo Trọng Ân của Cha Mẹ, kinh Giảng Phật, kinh Nhân Quả Ba Đời, vân vân, và còn nhiều bài kinh khác nữa. Trong những bài kinh đó đó có nhiều tư tưởng hay được đúc kết từ các kinh điển Pali hoặc là đúc kết từ các kinh điển đại thừa khác, nhằm nhắc nhở chúng ta những cái thông điệp về việc bỏ ác làm lành, sống một đời sống đạo đức cao thượng. Cho nên là bất luận ai là tác giả của những kinh đó, giá trị thực tiễn của nó buộc chúng ta phải tiếp tục truyền bá, vì nó đã gắn liền với truyền thống Phật giáo đại thừa trong nhiều thế kỷ qua. Trong kinh Địa Tạng có hai vấn đề mà nếu khéo để ý chúng ta sẽ thấy nó có cái dụng ý rất là đặc biệt. Thứ nhất á, tất cả các vị phổ địa vốn được xem là thần của địa phương trong bối cảnh văn hóa của Trung Quốc. Việt Nam thì mình có cái văn hóa tương tự là văn hóa thần hoàng, tức là các ông thần địa phương vốn là các anh hùng dân tộc, có những chiến công hiển hách chống giặc ngoài xâm, sau khi chết người ta tôn lên làm thần. Thực tế thì những vị đó tái sinh hết theo luật tái sinh. Cái Địa Tạng thừa nhận rằng là những vị này đó đều là đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng. Cái chiều sâu của bài kinh nào cho đó. Như vậy đa thần giáo của Trung Quốc thực ra đều đã quy ngưỡng nhận Đức Phật làm sư ông. Vì nếu họ là đệ tử Bồ Tát Địa Tạng mà Địa Tạng thì là học trò của Đức Phật Thích Ca, thì đó là cái cách để quy nạp hết tất cả các cái trường phái giáo phái tín ngưỡng dân gian gì đó trở thành Phật tử hết. Đây là cách mà Phật giáo Trung Quốc làm. Chẳng hạn như Quan Công á là ý thức hệ Nho giáo, đứng về phía chính trị của Lưu Bị, kẻ thù của Tào Tháo và nhiều thành phần chính trị đó. Là người ta đã dựng lên cái câu chuyện Quan Công quy y cửa Phật sau khi chết để đưa Quan Công vào trong một số ngôi chùa sắc tứ trong cái thời chú Nguyễn ở tại miền Nam Việt Nam. Cái đó về tôn giáo học và triết học gọi là tiếp biến văn hóa. Vì vậy cái đó nó có mặt hại của nó bên cạnh cái sự hài hòa tôn giáo trong bối cảnh mà Trung Quốc á thường chủ trương tăng cái đồng nguyên mà vốn nó không có lợi gì cho đạo Phật, nó chỉ có lợi cho Nho giáo và Lão giáo thôi. Vì hai tôn giáo đó không thể sánh bằng với đạo Phật được, và cũng không có nguồn gốc với đạo Phật. Một bên đó thì Ấn Độ, hai cái còn lại thì ở Trung Quốc. Một bên đó thì gồm có Vũ Thừa, còn đó, Nho giáo thuộc về chính trị, Lão giáo thuộc về tư tưởng Thiên Thừa đó. Không ngang bằng được với đạo Phật, cũng không cùng nguồn gốc với đạo Phật, cho nên hai tôn giáo đó không thể đồng nguyên với đạo Phật. Một sự sâu sắc thứ hai đó là về địa ngục, đưa ra rất nhiều cái cảnh giới mà phần lớn là phát triển từ 8 cái ngục lửa và 8 ngục lạnh. 16 cái ngục đó thì trong đó nặng nhất đó là địa ngục vô gián. Nếu như chúng ta đổi cái chữ địa ngục thành tu ngục thì rất là hay. Những cái hành động với động cơ xấu, hệ quả dẫn đến nỗi khổ niềm đau cho mình, cho người hiện tại, tương lai, trái luật pháp, ngược đạo đức, đều có thể dẫn đến sự tu đày, thì không còn vấn đề gì nữa hết. Đổi chữ địa ngục thành tu ngục là nội dung nó khác liền. Cho vậy trong bản dịch kinh Địa Tạng, chúng tôi đã mạnh dạn làm việc đó. Trong cái dược sư đó, chúng ta thấy có một cái hình ảnh của tín ngưỡng tôn giáo dân gian Trung Quốc, đó là vị thần Cu San đem sổ ghi tội phước dâng lên vua Di Ma. Lúc đó vua mới phán xét tội nặng, tội nhẹ, phước nhiều, phước ít, mà phân định cảnh giới tái sinh. Thì đây là cái tư tưởng hoàn toàn của Nho giáo và của dân gian Trung Quốc. Thì trong nữ gạch đó, chúng tôi đã đổi lại là quy luật nhân quả quyết định tái sinh, thiện ác phân minh rõ ràng, không thể chống dại. Nội dung nó khác liền, do vì là những sản phẩm tri thức của Trung Quốc, ảnh hưởng từ nền văn hóa tôn giáo và tín ngưỡng dân gian của Trung Quốc. Ở một số bài kinh như chúng tôi vừa là không thể tránh khỏi. Đây là một trong những lý do mà Phật giáo nguyên thủy không tán đồng đại thừa, không chấp nhận đại thừa và cho đại thừa là ngoại đạo. Chúng ta phải thấy rõ để chúng ta thông cảm tại sao trường phái Phật giáo đó có một cái kháng cự rất mạnh với đại thừa, mặc dù họ rất lịch sự, không chỉ trích bằng văn bản. Hiếm khi nào như thế lắm, chỉ có đại thừa chỉ trích nguyên thủy bằng văn bản, mà phần lớn là được ghi ở trong kinh điển, chẳng hạn như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Duy Hoàn Trật và một số bài kinh khác. Như vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để biết kinh nào là của Trung Quốc, kinh nào là của Ấn Độ? Phương pháp văn bản học giúp cho chúng ta truy nguyên được, xác định được. Văn bản học liên hệ đến niên đại học, tác giả học, văn phạm học, từ vựng học. Mỗi một bối cảnh chính trị, mỗi một thể chế chính trị đó nó tạo ra cái văn phạm khác, những cái từ mới khác, cái cách thức biểu đạt ngôn ngữ khác. Cho nên dựa vào đó chúng ta có thể truy nguyên được cái thời gian sớm nhất và thời gian muộn nhất của mỗi một giai đoạn mà các từ mới được phát sinh. Như vậy dựa vào sự suy các từ mới đó, chúng ta biết rằng là phẩm kinh này và bản kinh này là được biên tập về sao. Cứ bằng phương pháp tương tự đó, các học giả đã chứng minh trong 28 phẩm của kinh Pháp Hoa đó, thì phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm, phẩm Đà La Ni hoàn toàn lạc đề với chủ đề chính của bản kinh này, đó là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Ấn bản đầu của kinh Pháp Hoa tới kỳ thứ nhất trước Tây Lịch không có hai phẩm này, cho đến ít nhất là 200 năm sau các phẩm đó mới được biên tập đưa vào. Công việc đó là không khó lắm nếu chúng ta có thời gian để tìm nghiên cứu, phân tích, chứng minh đều ra được hết. Sở dĩ mà chúng tôi mạnh dạn đề xuất điều này đó, chứ là bà thấy đến lúc nào đó các tôn giáo khác sẽ tấn công đạo Phật. Mình là những người Phật giáo, ăn cơm Phật, hưởng từ trí tuệ Phật, làm việc Phật và truyền pháp Phật, chúng ta có được những cái cảm thông về cái bối cảnh lịch sử, tương tác, triết học, tôn giáo, văn hóa mà các bậc tổ sư chúng ta có thể dựa vào đó như là những lý do để biên tập thêm phẩm kinh này, bài kinh nọ, đoạn kinh kia, trang kinh khác, vân vân. Chúng ta dễ thông cảm và chúng ta có cách để lý giải tích cực được về đó. Nhưng nếu các ngoại đạo mà làm công việc này đó thì nó trở nên là vấn đề rất phức tạp. Cho nên thà chúng ta chủ động làm công việc đó. hơn là để cho những người khác tôn giáo tấn công chúng ta bằng cách này bằng cách khác để quy kết và nhằm làm cho chúng ta nghĩ rằng là đạo Phật là rất tiêu cực. Chẳng hạn như trước năm 75, tại phần lớn các đại học đường Việt Nam, giáo sư đại học đa số là linh mục và người Thiên Chúa giáo, bao gồm các nhà thần học. Thì trong triết học nói chung và đạo đức học nói riêng đó, những tác phẩm nào mà do các linh mục viết và các nhà thần học viết thì họ đều đem câu chuyện của Thái tử Tu Đại No ra mà nói rằng đó là tu theo đạo Phật là mất nhân bản, vi phạm nhân bản, nhân quyền lớn nhất thế giới. Tức là tặng biếu vợ con mình cho một người mà mình không biết nhân cách của người đó là ai. Đó là phạm vào cái tội gọi là buôn bán nô lệ. Đó là những cái kết tội rất là nặng. Và điều đó đã làm cho rất nhiều giới trí thức đó, người ta chán nản đạo Phật, người ta không ngờ là trong đạo Phật lại có những cái tư tưởng như thế. Đa khi buôn bán nô lệ là cái tội phạm nặng nhất trên thế giới hiện nay, chống lại loài người. Buôn bán hay cho thì cũng thế thôi. Cha mẹ theo luật pháp á, được quyền sanh ra con cái, nhưng cha mẹ không được phép giết con cái hay là tặng con cái mình cho người khác mà không có giấy tờ hợp pháp như là Thái tử Tu Đại No. Chúng ta có thể chi tiết và biết rất rõ là trong giai đoạn Phật giáo nguyên thủy phát triển, tức là khoảng thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, thì những tác phẩm này nó được vay mượn từ Bà La Môn giáo vào để đề cao về cái tinh thần vô ngã. Ý lúc đó là vợ đó là sở hữu của chồng, con cái là sở hữu của cha mẹ. Quan điểm lúc đó họ nghĩ như thế. Thì đây ta nói là cái sở hữu quan trọng nhất là vợ và con đó. Tu là bố thí ba la mật với tinh thần vô ngã, người ta có thể hiến tặng vợ con mình cho người khác. Thế trong cái bố thí văn hóa đó thì có thể chấp nhận được. Chứ bây giờ cái đó là nó phạm luật quốc tế, phạm luật quốc gia, mà tiếp tục sử dụng câu chuyện đó là hỏng việc hết. Nói cách khác là những biên tập mang tính phương tiện, tốt ở phương diện này thì tiêu cực ở phương diện khác, tốt ở giai đoạn này thì có thể bị chứng minh là tiêu cực ở các giai đoạn khác. Cho nên cái giai đoạn đó và cái mục tiêu để chứng minh đó nó không còn thích hợp với thời hiện đại này nữa. Chúng ta phải mạnh dạn ghi nhận rằng là nó là những cái được biên tập về sau, để không có người nào dựa vào đó làm cái cớ phê phán Đức Phật, tấn công Đức Phật. Mà theo chúng tôi, đời chắc có ngài là số bọt, xứng đáng ngồi đi một chiếc. Cho nên khi chúng tôi có đề cập hoặc trả lời gián tiếp trực tiếp về cảnh giới địa ngục hay là ngạ quỷ hoặc là những vấn đề vừa nêu, chẳng qua cũng chỉ để tất cả mọi người đó nhìn thấy Đức Phật là một bậc tuệ giác toàn mãn thôi. Nhưng mà nhiều người không hiểu được vấn đề này, họ tấn công chúng tôi, chụp mũ chúng tôi, cho chúng tôi là cộng sản nên mới dạy như thế. Thì chụp mũ nhiều cái rất vô kế, chẳng có lý luận gì hết, ghét là cứ nói thôi, nói cho bỏ ghét thôi. Tuy nhiên á, khi làm cái công việc này, chúng ta phải lưu tâm là không phải ai cũng có thể chấp nhận được, dù chúng ta có phát xuất từ động cơ tốt và hiệu quả của từ những vấn đề đó cũng dẫn đến là tích cực, chưa chắc là đã chấp nhận đâu. Cho nên là khi mà nhận được cái việc đó đó, chúng ta phải có bản lĩnh chịu đựng những làn tên mũi đạn thị phi tấn công từ nhiều phía, và không á là không nổi sẽ dễ chán nản, thất vọng, bỏ cuộc tới chừng. Cái khó của cái người đi tiên phong là bản lĩnh chịu đựng, theo nghĩa lãnh đạo là lãnh đạo. Xin điều gọi các